Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt. Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về khinh khí cầu Do Thám. Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp gần 400 triệu đô la cho nạn nhân động đất ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện, mối đe dọa Nga ngày càng đè nặng lên Moldova. Theo dòng thời sự, cuộc chiến tại Ukraine làm đảo lộn cục diện địa chính trị thế giới như thế nào? Kính thưa quý vị! Ngày hôm nay 15 tháng 2 tại Bruxelles ở Bỉ, các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tiếp tục thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt, đặc biệt là tại thành phố Bakhmut.
Cuộc họp bắt đầu từ hôm qua quy tụ khoảng 50 nước trong nhóm gọi là nhóm Ramstein, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đây chính là cơ chế ra các quyết định về cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cho tới nay, nhóm này thường họp tại căn cứ quân sự Mỹ Ramstein ở Đức. Theo hãng tin AFP phát biểu tại cuộc họp hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định, chúng ta sẽ cung cấp cho Ukraine các phương tiện để trấn giữ và tiến đánh trong cuộc phản công mùa xuân tới. Lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết trong số các vũ khí dự trù sẽ được viện trợ cho Kiev có súng đại bác, hệ thống phòng không và xe thiết giáp, nhưng ông không đề cập đến chiến đấu cơ mà Ukraine vẫn yêu cầu được cung cấp. Hôm qua đã có một số thông báo, nhất là về việc Pháp và Ý cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Mamba trị giá 500 triệu euro, tương đương với hệ thống Patriot của Mỹ. Pháp cũng sẽ cùng với Úc sản xuất đạn súng cối 155 ly và trong những ngày tới sẽ giao cho Kiev các xe thiết giáp AMX-10 như đã hứa. Về phần mình, Lầu Đông Góc thông báo một hợp đồng trị giá 552 triệu đô la ký với hai công ty để sản xuất đạn 155 ly. Riêng nước Đức sẽ khởi động lại một dây chuyền sản xuất đạn cho các xe tăng phòng không Gepard. Tối qua, Tổng thống Zelensky đã một lần nữa kêu gọi các nước đồng minh cấp tốc giao thêm vũ khí cho Ukraine do áp lực quân sự của Nga ở miền Đông ngày càng tăng, nhất là tại khu vực phía bắc thành phố Bakhmut, trung tâm điểm của các trận giao tranh ác liệt từ nhiều tháng qua. Hôm qua, chủ nhân của tập đoàn bán quân sự Wagner thừa nhận là chưa thể chiếm được Bakhmut do lực lượng Ukraine tại đây kháng cự rất mạnh mẽ. Trước viễn cảnh chiến tranh sẽ còn kéo dài, Liên Hợp Quốc hôm nay đã kêu gọi quốc tế đóng góp 5,6 tỷ đô la để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo trong năm nay cho 11,1 triệu người ở Ukraine và cho 4,2 triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu.
Hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay cho biết là một nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia độc lập do Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập và tài trợ đã công bố một báo cáo về tình trạng Nga tổ chức di dời tái định cư ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine đến các vùng đất do họ kiểm soát tại Ukraine hoặc đưa về lãnh thổ Nga.
Báo cáo do nhóm nghiên cứu Conflict Observatory thuộc Đại học Yale, Hoa Kỳ soạn thảo khẳng định hành động cưỡng bức di dời trẻ em trên mọi phương diện là không chấp nhận được. Tổ chức này kêu gọi chính quyền Nga dừng ngay lập tức các cuộc tái định cư nói trên và đưa trở lại các em trở về với gia đình. Một trong số nhà nghiên cứu soạn thảo báo cáo, Nathaniel Raymond, cho rằng hành động di dân như vậy là vi phạm Công ước Geneva thứ tư về đối xử với thường dân trong chiến tranh. Các hoạt động đó trong một số trường hợp có thể bị coi như là tội ác chiến tranh hay tội chống lại loài người. Tổ chức của Mỹ dẫn ra những hình ảnh thu từ vệ tinh và nhiều nhân chứng, đồng thời yêu cầu Moscow cung cấp danh sách các trẻ em đã bị di rời và để các nhà quan sát độc lập tiếp cận. Tổ chức này xác định được 43 cơ sở tái định cư của trẻ em Ukraine nhiều nơi ở cách xa nhà của các em hàng nghìn km. Khẳng định chính sách tái định cư trẻ em đó đã được thông qua ở cấp cao nhất của chính phủ Nga, bản báo cáo lên án nỗ lực có hệ thống nhằm ngăn cản các trẻ em tiếp xúc với nhau hay với người thân ở Ukraine, mục đích là để các em lớn lên trở thành những người thân Nga. Một số trẻ em bị đưa về Nga và được giới thiệu làm con nuôi. Chính quyền Ukraine cũng tố cáo quân đội Nga đã bắt và đưa đi hàng nghìn trẻ em, trong số đó có nhiều trẻ mồ côi, về các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Chiến tranh Ukraine cũng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận ngày hôm nay với lãnh đạo ngành ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản. Đây là hoạt động ngoại giao tiếp theo trong cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước bên lề thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, nhằm tiếp tục thảo luận về chiến tranh Ukraine cũng như là các hệ quả và đề cập đến vấn đề hợp tác chống biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, Tokyo cảnh cáo Trung Quốc về việc các khinh khí cầu do thám xâm phạm không phận của Nhật Bản là không thể chấp nhận được. Theo Bộ Quốc phòng nước này, kết quả phân tích lại các vật thể bay không xác định trên bầu trời Nhật Bản trong những năm gần đây cho thấy là rất có thể đó là các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc. Từ Tokyo, thông tin viên Frederic Schacht tường trình.
Le ministère japonais de la Défense estime qu'à trois reprises au moins depuis 2019, des objets volants non identifiés sont passés au-dessus.
Bộ Quốc phòng Nhật cho biết ít nhất ba lần kể từ năm 2019, các vật thể bay không xác định đã xuất hiện trên bầu trời của Nhật Bản. Vụ khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn rơi khiến Tokyo phải đánh giá lại về các vật thể bay đó. Bộ Quốc phòng Nhật chỉ có thể phỏng đoán đó là những khinh khí cầu do thám không người lái do Trung Quốc đưa đến. Hôm nay, chính phủ Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc xác nhận những vụ việc đó và không để tái diễn những hành động như vậy trong tương lai. Theo tiết lộ của phát ngôn viên chính phủ Hirokazu Matsuno, vào tháng Giêng 2022, một khinh khí cầu không xác định đã bay bên trên vùng biển phía tây đảo Kyushu. Phía nam đảo này là đảo Okinawa, nơi đặt phần lớn căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật. Nằm gần Đài Loan, các căn cứ ở Okinawa vẫn được dùng để theo dõi Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Các chiến hạm, tàu ngầm và máy bay trinh sát của Trung Quốc vẫn thường xuyên bị phát hiện ở ngoài khơi đảo Okinawa. Nhật Bản dự trù sẽ sử dụng các tên lửa để bảo vệ không phận nước này chống các cuộc xâm nhập của các khinh khí cầu do thám với sự hợp tác của đồng minh Hoa Kỳ.
Frederic Charles, Tokyo, RFI.
Ngoài quả khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn hạ trên bầu trời bang Montana hôm 4 tháng 2, chính quyền Mỹ ngày hôm qua nhìn nhận rằng các vật thể bay mà họ đã bắn rơi trên bầu trời nước Mỹ trong những ngày qua có thể là vô hại. Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho biết là hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vật thể bay bí ẩn này là của Trung Quốc hay được sử dụng để do thám, có thể đó là các khinh khí cầu thương mại hoặc khoa học. Về vụ chiếu laser vào tàu quân sự trong vùng biển đang có tranh chấp ở Biển Đông, Tổng thống Philippines triệu đại sứ Trung Quốc lên để phản đối ngày hôm qua.
Tổng thống Ferdinand Junior Marcos đã triệu mời đại sứ Trung Quốc tại Manila Hoàng Khê Liên để bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành động nói trên của tàu quân sự Trung Quốc. Phát ngôn viên văn phòng phủ Tổng thống Philippines cho biết ông Marcos đã lưu ý đại sứ Trung Quốc về tình trạng gia tăng tần suất và cường độ các hành động của Trung Quốc nhằm vào các lực lượng tuần duyên và ngư dân Philippines gần đây, trong đó hành động mới nhất là vụ chiếu đèn laser quân sự vào các tàu tuần duyên Philippines. Trước đó, Bộ Ngoại giao Philippines cũng đã gửi công hàm đến sứ quán Trung Quốc tại Manila để phản đối. Sự việc xảy ra hôm 7 tháng 2 trong khu vực bãi cỏ mây thuộc quần đảo Hoàng Sa cách khoảng 20 km trong vùng biển Philippines kiểm soát, được Manila thông báo hôm thứ Hai đầu tuần. Theo thông cáo của Manila, các tàu Philippines đang hoạt động bình thường trong vùng biển của mình thì bị một tàu hải cảnh Trung Quốc tiến đến chiếu sáng ánh sáng laser loại dùng trong quân sự, khiến cho thủy thủ đoàn Philippines bị lóa mắt. Ngoài ra, tàu Trung Quốc cũng có những thao tác nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định những hành động khiêu khích như vậy là đe dọa chủ quyền và an ninh của Philippines. Tiếp theo thông cáo của Manila về sự việc, nhiều nước như Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản cũng đã lên tiếng chỉ trích coi những hành động vừa rồi của tàu Trung Quốc trên vùng biển Đông là khiêu khích và nguy hiểm.
Về quan hệ giữa Trung Quốc và Iran, ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc đã tiếp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ông Tập Cận Bình khẳng định là Bắc Kinh ủng hộ Tehran trong việc bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh chính quyền Iran tìm cách tăng cường quan hệ với Bắc Kinh và Moscow nhằm bù đắp thiệt hại do phương Tây trừng phạt. Trong thông cáo được đăng trên trang web của Đài truyền hình nhà nước, ông Tập Cận Bình tuyên bố là ủng hộ Iran chống lại chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt chẹt, y muốn nói đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây. Về cuộc chiến do Nga phát động, hãng tin Mỹ AP nhận thấy là thông tin chính thức về cuộc họp không cho biết là hai nguyên thủ có thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine hay không. Trong lĩnh vực thương mại và du lịch, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Raisi đã dự lễ ký 20 thỏa thuận hợp tác, triển khai thỏa thuận chiến lược 25 năm được hai nước ký vào năm 2021 nhằm tăng cường hợp tác về dầu lửa, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Trung Quốc hiện là một trong những nhà nhập khẩu dầu lửa lớn nhất của Iran và là một nguồn đầu tư lớn vào quốc gia Hồi giáo. Trả lời họp báo ngày hôm qua về chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Raisi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price kêu gọi Trung Quốc lưu ý với Iran rằng những hoạt động gây bất ổn của nước này sẽ không được dung thứ. Theo ông, việc này nằm trong lợi ích của cả hai nước Mỹ và Trung Quốc. Về trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người chết đã lên đến gần 40.000 người theo thẩm định ngày hôm nay, trong đó có hơn 35.000 nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên quyên góp gần 400 triệu đô la cho Syria.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh gần 5 triệu người Syria cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, trước mắt là về nơi ở, chăm sóc y tế và lương thực. Sắp tới Liên Hợp Quốc cũng sẽ kêu gọi quyên góp tương tự cho Thổ Nhĩ Kỳ vì nhu cầu ở nước này rất lớn. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá quy mô của trận động đất vừa qua là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong vùng quản lý của tổ chức ở châu Âu. Hôm qua, lần đầu tiên kể từ năm 2020, một phái đoàn cứu trợ của Liên Hợp Quốc đã vào được những khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria. Theo thông tin viên RFI, trong khu vực, đoàn xe gồm 11 xe tải của tổ chức di trú quốc tế chở lều, đệm chăn gối đi qua cửa khẩu Bab al-Salam, một trong số hai cửa khẩu mới vừa được Tổng thống Syria chấp thuận mở cho viện trợ nhân đạo quốc tế với thời hạn 3 tháng. Trước đó, cứu trợ quốc tế chỉ có thể đi qua cửa khẩu duy nhất Bab al-Hawa ở vùng Idlib, đông bắc Syria do quân nổi dậy kiểm soát. Trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 12 vừa qua, một nhân viên phụ trách hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc thừa nhận là hoạt động cứu trợ cho người tị nạn là không đủ. Nguyên nhân chậm trễ là do công tác hậu cần và do sự nghi ngờ giữa các bên trong cuộc xung đột ở Syria.
Chuyển sang thời sự Hoa Kỳ, một đối thủ đầu tiên chính thức tuyên bố đối mặt với ông Donald Trump trong cuộc chạy đua của Đảng Cộng Hòa để ra ứng cử Tổng thống năm 2024, đó là cựu đại sứ tại Liên Hiệp Quốc dưới thời ông Donald Trump, bà Nikki Haley. Bà đã tuyên bố ra ứng cử Tổng thống trong một video đăng trên các mạng xã hội. Thông tin viên RFI David Thompson tại Miami tường trình.
I'm Nikki Haley and I'm running for president.
Những hình ảnh tư liệu để chứng minh cho thấy bà đang giơ tay trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trên nền nhạc phim Hollywood. Nikki Haley thông báo ra ứng cử Tổng thống và thể hiện quyết tâm trước các lãnh đạo nam giới trên hành tinh. Trong video trên, Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc dưới thời Donald Trump đại diện cho nước Mỹ, kể lại câu chuyện cá nhân. Đó là chuyện của một cô gái nhập cư gốc Ấn Độ được nuôi dạy ở Bamberg, một thành phố nhỏ 3.000 dân của bang Nam Carolina. Trong đầu bà vẫn còn in sâu tệ phân biệt chủng tộc. Ở nơi đó, người da trắng và da đen sống trong các khu phố, cách biệt nhau bằng một tuyến đường sắt. Bà cựu thống đốc bang này kể lại, tôi thì khác. Bố mẹ tôi luôn nhắc nhở chúng tôi may mắn được sống ở nước Mỹ, miền đất của những cơ hội. Đảng Cộng Hòa sau 7 lần thất bại ở phiếu bầu đại chúng phải tìm lại những giá trị của mình, cần có một thế hệ lãnh đạo mới, Nikki Haley tuyên bố. Bà ra tranh cử đối mặt với cựu lãnh đạo của mình, ông Donald Trump, người mà bà đã có thời gian dài ủng hộ trước khi rời xa ông. Chính điều đó làm lập trường chính trị của bà trở nên phức tạp, có người thì đánh giá bà là quá chống thung, có người khác thì cho rằng bà thân thung quá. Hiện tại Nikki Haley còn ở mức rất thấp trong các thăm dò dư luận.
David Thompson, Miami, RFI.
Mức tiêu thụ dầu lửa của thế giới vào cuối năm ngoái đã vượt ngưỡng cùng kỳ năm 2019 trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
Theo số liệu được công bố ngày hôm qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa OPEC dự kiến nhu cầu năm 2023 sẽ đạt mức kỷ lục do Trung Quốc phục hồi hoạt động sản xuất. Cụ thể, trong quý tư 2022, nhu cầu của thế giới là 101,17 triệu thùng dầu mỗi ngày, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019. Nhu cầu tiêu thụ dầu lửa của thế giới giảm mạnh trong giai đoạn dịch, sau đó đã tăng trở lại trong năm 2022 nhờ hoạt động kinh tế vững chắc của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE và ngoài OCDE trừ Trung Quốc. Theo thẩm định của OPEC, trong năm 2023, tăng trưởng chủ yếu sẽ nhờ vào các nước không phải là thành viên của OCDE, nơi cần thêm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Như vậy là trong năm thứ hai liên tiếp, nhu cầu sẽ vượt quá ngưỡng trước đại dịch nhờ vào Trung Quốc, châu Á và Trung Đông. Trung Quốc sẽ cần khối lượng dầu lửa lớn trong năm 2023 để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau khi chấm dứt chính sách Zero Covid. Một trong những dấu hiệu đầu tiên là hai tập đoàn Petrosina và Sinopec đã mua lại dầu thô của Nga với giá rẻ sau thời gian tạm ngừng vào cuối năm 2022, trước khi Liên Hiệp Châu Âu ban hành cấm vận đối với dầu lửa Nga.
Sau đây là một số thông tin khác.
Lần đầu tiên, một giám mục Hàn Quốc xin lỗi về các vụ thảm sát của lính Nam Triều Tiên trong chiến tranh Việt Nam. Giám mục giáo phận Uje Ubo Fero Lee Ki-hun đã thay mặt Giáo hội Hàn Quốc đưa ra lời xin lỗi nói trên hôm 5 tháng 2 vừa qua khi đến thăm giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, miền Bắc Việt Nam. Xin nhắc lại là khoảng 350.000 lính Nam Triều Tiên đã tham chiến cùng với quân đội Mỹ ở Việt Nam từ 1964 đến 1973.
Con gái Kim Jong-un trên tem bưu chính của Bắc Triều Tiên, thêm một dấu hiệu cho thấy các suy đoán của giới quan sát cho rằng con gái Kim Jong-un sẽ được chỉ định làm người kế tục. Ngày 14 tháng 2, Bình Nhưỡng cho biết hình của con gái Kim Jong-un được in trên các tem chính thức phát hành vào ngày thứ Sáu tới. Từ nhiều năm qua, truyền thông Bắc Triều Tiên không hề nhắc đến con gái của lãnh đạo đất nước, nhưng giữa tháng 11, khi Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, Kim Jong-un xuất hiện cùng với cô con gái nhỏ của mình. Sự xuất hiện bất ngờ đó đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Kim Jong-un đã chọn cô con gái này làm người thừa kế lãnh đạo đất nước.
Liên hiệp châu Âu thêm Nga vào danh sách thiên đường thuế, biện pháp được công bố ngày hôm qua chủ yếu mang tính biểu tượng vì Nga đã bị trừng phạt kinh tế do tấn công Ukraine. Hội đồng châu Âu nêu trong thông cáo là Nga đã không đáp ứng cam kết khắc phục những khía cạnh tiêu cực của chế độ đặc biệt đối với các công ty mẹ holding quốc tế. Danh sách thiên đường thuế của Liên hiệp châu Âu hiện có 16 thực thể.
Thủ tướng Scotland từ chức bà Nicola Sturgeon hôm nay đã bất ngờ tuyên bố từ chức thủ tướng sau 8 năm nắm quyền. Sự kiện này sẽ gây ảnh hưởng mạnh đến chủ trương đòi Scotland tách ra độc lập khỏi Vương quốc Anh. Bà Nicola Sturgeon sẽ tiếp tục đại chức cho đến khi Đảng Quốc gia Scotland chỉ định được một người lãnh đạo mới.
Mỹ lên án Israel xây thêm 9 khu chiếm đóng mới ở Cisjordani bờ Tây. Trong thông cáo chung ngày hôm qua, Mỹ, Đức, Pháp, Ý và Anh đã lên án hành động đơn phương của Israel xây thêm gần 10.000 ngôi nhà và 9 tiền đồn ở vùng Cisjordani bị chiếm đóng. Quyết định chung hiếm hoi của các nước phương Tây cho rằng hành động của nhà nước Do Thái chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, mối đe dọa Nga ngày càng đè nặng lên Moldova.
Moldova, quốc gia tí hon nằm lọt giữa Ukraine và Romania, phải chăng sắp lọt vào tay nước Nga? Kịch bản này có vẻ ngày càng có khả năng xảy ra, nhất là sau khi đích thân Tổng thống Maia Sandu hôm 13 tháng 2 vừa qua công bố chi tiết một âm mưu của Moscow nhằm gây mất ổn định Moldova, lật đổ chính phủ thực phương Tây ở nước này và dựng lên một chính quyền thân Nga. Hôm qua, Moscow đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc đó, khẳng định chính Ukraine đã đưa ra thông tin sai lạc này để gây căng thẳng giữa Moldova và Nga. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, hôm qua Moldova đã đóng cửa không phận trong vài tiếng đồng hồ sau khi phát hiện một vật thể bay giống như một quả bóng khí tượng trên bầu trời nước này. Chỉ có 2,6 triệu dân, Moldova nguyên là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, nhưng trong những năm gần đây đã nghiêng hẳn về phương Tây, khiến Nga bất bình. Ngoài việc nằm sát bên Ukraine, Moldova có nhiều lý do để lo ngại cho toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Trước hết, Moldova bị tác động trực tiếp của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ gần một năm qua. Vốn phụ thuộc rất nhiều vào nước Nga, Moldova còn đang gặp khủng hoảng năng lượng. Cụ thể là nước này thường xuyên bị cúp điện trên diện rộng do các vụ oanh kích của Nga vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Không những thế, tập đoàn Gazprom của Nga đã cắt giảm rất nhiều lượng khí đốt cung cấp cho Moldova. Lý do là từ cuối tháng 6 năm ngoái, Moldova đã nộp đơn xin gia nhập Liên hiệp châu Âu để thoát khỏi vòng ảnh hưởng của Moscow. Không những thế, quốc gia nhỏ bé này còn phải đối mặt với các mối đe dọa quân sự. Hôm thứ Sáu tuần trước, 10 tháng 2, Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu đại sứ Nga lên để phản đối sau khi một tên lửa hành trình bay bên trên nước Cộng hòa Liên Xô cũ này trước khi rơi xuống Ukraine. Nhưng mối đe dọa quân sự này không phải là nhất thời mà là thường trực do sự hiện diện của lính Nga ngay trên lãnh thổ Moldova, cụ thể là tại Transnistria, vùng ly khai thân Nga. Có diện tích chỉ khoảng 4.100 km2 và dân số 465.000 người. Transnistria đã tuyên bố độc lập sau một cuộc nội chiến vào lúc Liên Xô tan rã. Nền độc lập của vùng ly khai này chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Này thấy Moldova muốn gia nhập Liên hiệp châu Âu, Transnistria lại đòi độc lập hoặc được sắp nhập vào Nga, gây thêm áp lực lên chính quyền thân phương Tây. Kể từ năm 1993, tức là sau khi nội chiến Moldova chấm dứt, quân đội Nga đã triển khai một lực lượng gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình với gần 2.000 quân tại Transnistria, trên thực tế là nhằm hỗ trợ cho lực lượng của vùng ly khai này. Chính sự hiện diện của lực lượng này khiến ngay từ đầu cuộc chiến Ukraine, chính quyền Moldova đã lo ngại là xung đột sẽ lan sang nước này. Theo tờ Courier International trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24 vào ngày 2 tháng 2, 2023, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh cáo phương Tây đừng biến Moldova thành một Ukraine thứ hai, tức là ông gián tiếp đe dọa sẽ tấn công vào cả quốc gia nhỏ bé này. Tờ báo mạng Delo của Ukraine lúc đó nhắc lại là theo lãnh đạo cơ quan tình báo Moldova, Moscow đã dự trù mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt sang Moldova vào năm 2023, nhưng việc thực hiện kế hoạch này tùy thuộc vào diễn tiến tình hình chiến sự tại Ukraine. Tờ báo cũng nhắc lại là vào tháng 12 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin đã từng tuyên bố Moldova sẽ gánh chịu những hậu quả tàn khốc nếu nước này thắt chặt quan hệ với khối NATO giống như Ukraine.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thùy Dương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, chị Phương đề cập đến chủ đề sử dụng đồ cũ vintage trở thành xu hướng mới ở giới trẻ Pháp. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, phải chăng kinh tế Trung Quốc xì hơi theo quả bóng rọ thám ở Mỹ. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về cuộc chiến tại Ukraine, phải chăng đã làm đảo lộn cục diện địa chính trị thế giới như thế nào?
Thưa quý vị, ít hôm nữa là tròn một năm ngày Nga mở màn cuộc tấn công Ukraine ngày 24 tháng 2. Cuộc can thiệp quân sự mà chính quyền Putin dự kiến tiến hành chớp nhoáng, rốt cục đã kéo dài và chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt. Hậu thuẫn mạnh mẽ của phương Tây đã giúp cho Ukraine kháng cự, nhưng các hệ quả của chiến tranh tại Ukraine thì vượt xa cuộc xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng. Theo nhiều nhà quan sát, cuộc chiến Ukraine và Nga đã và đang đảo lộn cục diện địa chính trị toàn cầu.
Hãng tin Pháp AFP có bài tổng hợp đáng chú ý về chủ đề này. Bài viết được đăng tải trên trang France 24 ngày 14 tháng 2 nhấn mạnh đến cuộc chiến tranh tại châu Âu đã một mặt làm gia tăng xung đột tại nhiều nơi, mặt khác củng cố thế đối đầu giữa hai khối lớn, một bên với trung tâm là Hoa Kỳ và bên kia là Trung Quốc.
Hồi tháng 12 vừa qua, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu ông Josep Borrell thừa nhận là thế giới đang bước vào cục diện đa cực trong hỗn loạn, nơi mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí, từ năng lượng, dữ liệu, cho đến cơ sở hạ tầng, nhập cư, v.v. Tất cả biến thành vấn đề địa chính trị, hay nói cách khác là sự cạnh tranh đối đầu giữa các khối, các nhóm, các liên minh. Gần như tất cả các khu vực trên thế giới, từ Trung Á, vùng Caucasus, bán đảo Ban Căng ở châu Âu, châu Phi hay Ấn Độ-Thái Bình Dương, vốn đã là các địa bàn đọ sức tranh giành ảnh hưởng giữa Trung Quốc, Liên Âu, Hoa Kỳ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trên các phương diện đầu tư cho cơ sở hạ tầng, thỏa thuận thương mại, quân sự hay ngoại giao. Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga làm lung lay thế cân bằng vốn đã mong manh của các quan hệ quốc tế, đặc biệt làm suy yếu vị thế của Nga tại khu vực ảnh hưởng truyền thống ở các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, vùng Trung Á, mang lại cho cường quốc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ một vị thế quan trọng hơn. Tuy nhiên, đối với một số chuyên gia, thì tình trạng tái phối trí trong hỗn loạn hiện nay chỉ mang tính chất quá độ, và cuộc chiến tại Ukraine rút cục sẽ dẫn đến sự suy yếu của Nga và của châu Âu, với hai bên hưởng lợi chủ yếu từ cuộc diện này có thể là Mỹ và Trung Quốc.
Chiến lược bắt cá hai tay của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tại Ukraine hiện tại là điểm nổi bật của cục diện quốc tế, đang dẫn đến việc củng cố thế lưỡng cực của thế giới.
Bắc Kinh một mặt ủng hộ Moscow, nhưng mặt khác làm sao cho việc ủng hộ Nga ở mức độ chấp nhận được với phương Tây để hai bên không trở thành thù địch. Quan hệ Trung-Nga đa chiều và phức tạp đã được nhiều chuyên gia tìm cách soi sáng. Chuyên gia về châu Á bà Alice Ackman, Viện Nghiên cứu An ninh Liên Âu, tác giả cuốn Dernier Vol pour Pékin, vạch rõ việc Trung Quốc siết chặt quan hệ với Nga. Trao đổi mậu dịch Trung-Nga trong năm vừa qua tăng hơn 30%, đạt mức kỷ lục 190 tỷ đô la. Tuy siết chặt quan hệ kinh tế với Nga, nhưng Trung Quốc cũng chú ý giữ một khoảng cách đủ lớn để không tự biến thành địch thủ của phương Tây. Bắc Kinh không hậu thuẫn Moscow như các đồng minh và đối tác ủng hộ Kiev trong cuộc kháng chiến chống xâm lăng Nga. Bắc Kinh không cung cấp cho Moscow nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự như mong muốn của Nga. Theo chuyên gia Agathe Desmarais, giám đốc trung tâm phân tích rủi ro kinh tế EUI của tập đoàn truyền thông The Economist, thì Trung Quốc ở thế thượng phong trong quan hệ với Nga. Bắc Kinh có thể nhận được những gì mình cần, nhưng Moscow thì không. Cái giá phải trả với Nga đó là đánh đổi lấy sự đồng thuận về ý thức hệ, Nga bị buộc phải chấp nhận thua thiệt về kinh tế. Tuy nhiên, thế yếu tương đối của Nga trong quan hệ với Trung Quốc cũng được Moscow điều chỉnh với nỗ lực mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong các quan hệ kinh tế, chiến lược với Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông, Iran hay Châu Phi để tránh bị biến thành chư hầu của Trung Quốc về mặt kinh tế và chiến lược, theo ghi nhận của chuyên gia chính trị quốc tế Pierre Gazou.
Xét về nhiều mặt, cuộc chiến xâm lăng Ukraine của Nga đẩy nhanh thế giới đến thế lưỡng cực, với một bên có trung tâm là Mỹ, bên kia là Trung Quốc. Trong xu thế này, vị thế của Liên Âu đang là một dấu hỏi lớn.
Bài tổng hợp của AFP đặt câu hỏi, cuộc chiến này liệu có cho phép Liên Hiệp Châu Âu khẳng định như một tác nhân chủ chốt hay đẩy Liên Âu xuống hàng nhân vật phụ, một trợ thủ của Washington? Hiện tại đây là một vấn đề còn để ngỏ. Theo một giới chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu, từng tham gia vào các quyết định lớn của Liên Hiệp ngay từ đầu chiến tranh, thì Liên Âu đã chứng tỏ khả năng kháng cự, khả năng phản ứng rất nhanh chóng trong việc hậu thuẫn Ukraine về quân sự, tiếp đón người tị nạn, giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, v.v. Liên Âu đã đáp ứng được các đòi hỏi của tình thế trong hiện tại. Nhưng việc Liên Hiệp Châu Âu có chuẩn bị cho tương lai của mình và vị trí trên bàn cờ thế giới hay không vẫn là câu hỏi lớn để ngỏ. Chuyên gia Agathe de Marais đặt câu hỏi, liệu Liên Âu có trở thành một khối thứ ba hay đi theo Hoa Kỳ? Hiện tại, Liên Âu dồn lực cùng với nước Mỹ và các đồng minh đối tác khác ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc kháng chiến, nhưng rõ ràng là quan hệ mật thiết với Hoa Kỳ sẽ khó có thể tiếp tục như với chính quyền Biden hiện nay. Liên Âu buộc phải chuẩn bị cho kịch bản một phe cực đoan trong Đảng Cộng Hòa có quan điểm nước Mỹ trên hết như kiểu Donald Trump lên nắm quyền. Thay đổi lớn cũng có thể sẽ sớm xảy ra trong một hoặc hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ.
Nếu như châu Âu là tâm điểm của cuộc xung đột toàn cầu trong thời điểm hiện tại với cuộc chiến tranh tại Ukraine, thế đối đầu chủ yếu của thế giới trong thời gian tới sẽ là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc chiến tại Ukraine được xem như là một bước chuẩn bị cho một cuộc chiến tương lai hứa hẹn sẽ khốc liệt hơn.
Theo tướng James Bierman, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Nhật Bản, trong một phát biểu trên báo Anh Financial Times mới đây, thì cuộc chiến chống xâm lăng Nga của người Ukraine hiện tại cho phép chuẩn bị một cuộc xung đột với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan. Tướng Mỹ Bierman cho biết rõ là ngay từ năm 2014, tức sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea, Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho xung đột tương lai, huấn luyện quân đội Ukraine, dự trữ các phương tiện, v.v. Và đây chính là điều mà nước Mỹ đang làm cùng với Nhật Bản, Philippines hay các đồng minh đối tác khác. Tóm lại, cuộc chiến chống xâm lăng Nga tại Ukraine được Hoa Kỳ và các đồng minh coi như một bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tâm điểm là Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh khẳng định nếu cần sẽ dùng sức mạnh để thu hồi.
Bên cạnh phương diện quân sự, các trừng phạt kinh tế quyết liệt của phương Tây chống Nga cũng làm định hình một tình thế hoàn toàn khác trước. Lãnh đạo tập đoàn năng lượng Pháp Total Energy nói đến sự cáo chung của thị trường toàn cầu.
Việc khối G7 áp giá trần đối với dầu mỏ để siết chặt trừng phạt Nga liệu không thể có trước đó với nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi, phải chăng tiến trình toàn cầu hóa đã đem lại sự thịnh vượng cho thế giới từ hàng chục năm qua sắp cáo chung? Theo chuyên gia Agathe de Marais, thì xu thế thị trường toàn cầu bị xé nhỏ, vốn đã bắt đầu trước cuộc chiến tranh Ukraine, nhưng đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tại Ukraine đã làm tăng tốc xu thế này. Hậu quả trực tiếp của chiến tranh là giá cả thực phẩm, năng lượng để sưởi, để có ánh sáng, các nhu cầu căn bản của xã hội loài người đã tăng vọt. Và tác động của thực trạng này đến khối nước khác nhau là rất khác biệt, khó khăn thêm chồng chất với khối các nước nghèo. Đây cũng là một hệ quả lớn và khó lường khác về địa chính trị của cuộc chiến tranh tại Ukraine.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt. Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về các khinh khí cầu do thám. Liên Hiệp Quốc kêu gọi quyên góp gần 400 triệu đô la cho nạn nhân động đất ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện, mối đe dọa Nga ngày càng đè nặng lên Moldova. Theo dòng thời sự, cuộc chiến tại Ukraine làm đảo lộn cục diện địa chính trị thế giới như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thùy Dương điểm báo.
điểm báo.
Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến tranh Ukraine sắp tròn một năm, chuyên mục quốc tế của báo Le Monde có bài viết đáng chú ý về việc Thụy Điển trong năm qua đã đẩy mạnh phòng vệ dân sự để chuẩn bị khả năng đối phó với xung đột. Đến hết năm 2022, sĩ số lực lượng phòng vệ dân sự của Thụy Điển đã tăng 16% so với hồi tháng 6. Dù là quân nhân chuyên nghiệp hay quân dự bị, công chức, tài xế xe buýt hay người trông trẻ, tất cả đều nhận được nhiệm vụ chiến tranh. Nếu Thụy Điển bị tấn công, họ sẽ biết những gì họ được trông chờ phải thực hiện. Đối với những người trong độ tuổi từ 16 đến 70 mà không nhận được nhiệm vụ thì họ cũng không được bỏ trốn mà phải tiếp tục hoạt động của mình và có thể được cơ quan quốc gia về việc làm huy động. Hơn 121.500 thanh niên Thụy Điển đón sinh nhật 16 tuổi trong năm vừa qua đã nhận được thư của cơ quan phòng vệ dân sự thông báo rằng từ nay họ trở thành một phần của lực lượng phòng vệ toàn diện của Vương quốc Thụy Điển và có nghĩa vụ giúp đỡ trong trường hợp có mối đe dọa về chiến tranh hoặc nếu chiến tranh xảy ra. Sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, lần đầu tiên tính từ năm 1947, Thụy Điển lại có Bộ trưởng Phòng vệ dân sự bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng. Tân Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự Karl-Oskar Bolin giải thích vai trò của mình là điều phối các nỗ lực tái lập hệ thống phòng thủ dân sự của đất nước để trong trường hợp bị tấn công quân sự, xã hội vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp những xáo trộn nghiêm trọng và rằng xã hội cũng có thể tập trung tất cả nguồn lực và năng lượng để hỗ trợ quân đội thực hiện nhiệm vụ.
Sau đệ nhị thế chiến trong nhiều thập niên, Thụy Điển đã trang bị một hệ thống phòng vệ dân sự mà Bộ trưởng Phòng vệ dân sự nhìn nhận là hệ thống được xây dựng kỹ nhất và phát triển nhất thế giới. Thế nhưng theo Le Monde, đằng sau nhận xét của ông Karl-Oskar Bohin là một sự cay đắng, bởi vì sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô khi mối đe dọa chiến tranh châu Âu đã giảm, Thụy Điển đã phạm sai lầm chiến lược khi tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Vụ Nga xâm chiếm bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm 2014 đã tạo ra một sự thay đổi 180 độ tại Thụy Điển. Việc lập kế hoạch diễn ra ở mọi cấp độ trong xã hội. Ở cấp quốc gia, một đạo luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái xác định 10 lĩnh vực chiến lược và yêu cầu các cơ quan chính phủ bảo đảm hoạt động của các lĩnh vực này. Patrick Nussbaum, người đứng đầu bộ phận khẩn cấp của cơ quan nông nghiệp, giải thích rằng thách thức là giữ cho mọi người khỏe mạnh trong một thời gian dài, từ 3 tháng đến 1 năm, khi nhập khẩu có thể phải tạm ngừng và các tuyến tiếp vận bị cắt. Bước tiếp theo là xác định những gì có thể được sản xuất ngay tại địa phương và những gì sẽ phải dự trữ. Le Monde kết luận, thông qua việc chuẩn bị cho mọi tình huống, Stockholm cũng hy vọng có thể ngăn cản một đối thủ tiềm tàng tấn công Thụy Điển.
Về chiến tranh Ukraine, cả báo Le Figaro và Les Echos đều chú ý đến áp lực đối với phương Tây trong đợt viện trợ đạn dược cho Ukraine.
Trong khi đó, Libération hôm nay dành một tựa trên trang nhất và hồ sơ 4 trang cho IT Army of Ukraine. Đội quân công nghệ số của Ukraine được Bộ trưởng chuyển đổi công nghệ số thông báo, thành lập chỉ 2 ngày sau khi chiến tranh nổ ra. Nhưng sau 1 năm, cho đến nay, theo báo Libération, vẫn còn một vùng tối với nhiều điều bí ẩn bao trùm quanh đội quân này. Theo những lời chứng mà Libération thu thập được trong một cuộc điều tra, thì IT Army of Ukraine được thành lập theo ý tưởng của chính phủ Ukraine, nhưng đội quân lại gồm các tình nguyện viên không chỉ trong nước mà của cả nước ngoài và nhắm đến tấn công các trang mạng của Nga. Các mục tiêu mà IT Army nhắm đến rất đa dạng, từ giới công nghiệp, thương mại, tài chính cho đến các cơ quan công quyền cấp trung ương và địa phương hay các phương tiện truyền thông dịch vụ số của Nga. Một người Ukraine ẩn danh nói với Libération, chúng tôi mở rộng các đòn trừng phạt để người dân ở phía bên kia, ý nói tới phía Nga, cảm thấy thế nào là chiến tranh. Tuy nhiên, Libération cũng đặt câu hỏi về tính chính đáng của các hành động tấn công mạng của IT Army of Ukraine, bởi nhiều mục tiêu mà họ nhắm tới, chẳng hạn như một số ngân hàng hay phương tiện truyền thông xã hội, thì không phải là cơ sở quân sự mà là cơ sở dân sự.
Vẫn liên quan đến nước Nga, báo Công giáo Lạc Khoa giới thiệu bài phỏng vấn nhà sản xuất điện ảnh Nga Kirill Serebrennikov, đạo diễn phim Người vợ của Tchaikovsky. Bộ phim nói về tình yêu đồng giới của nhà soạn nhạc thiên tài đã bị cấm chiếu tại Nga. Nhà làm phim này đã sống lưu vong, cho biết, ngay từ khi mới quay phim, ông đã biết tác phẩm sẽ không bao giờ được phát hành trong nước. Các quan chức chỉ muốn loại bỏ khỏi nền văn hóa Nga tất cả những gì liên quan đến tình yêu đồng giới. Giới lãnh đạo và chính trị Nga tin rằng chỉ cần đọc sách về đề tài đồng tính là sẽ biến thành người đồng tính, và điều đó là trái với giá trị Nga. Thế nhưng đối với nhà sản xuất điện ảnh Nga Kirill Serebrennikov, chống lại người đồng giới và ủng hộ chiến tranh Ukraine đều là sự thù hận, cho thấy tâm hồn con người đã biến mất.
cũng như Libération về xã hội Pháp, báo Le Monde quan tâm đến sự xuống cấp về sức khỏe tâm thần của người dân trong bối cảnh khủng hoảng COVID-19 trong 3 năm qua. Trong bài viết, 1/5 thanh niên mắc chứng rối loạn trầm cảm, Le Monde cho biết, theo kết quả điều tra cơ quan y tế công cộng Pháp công bố hôm 14 tháng 2, thì các đợt trầm cảm trong dân chúng nói chung đều tăng trong năm 2021, và tỷ lệ này ở giới trẻ tăng gần gấp đôi so với năm 2017. Người phụ trách cuộc điều tra, một trong các tác giả bản báo cáo cho biết họ đã lường tới xu hướng gia tăng các đợt trầm cảm, nhưng không nghĩ đến mức tăng như vậy, nhất là ở giới trẻ. Một tác giả khác của bản báo cáo giải mã, sự tách biệt xã hội do các đợt phong tỏa, sự bất định trong học tập và tương lai, sự bấp bênh được bộc lộ rõ hơn trong đại dịch và có thể là bối cảnh rất đáng lo ngại với khủng hoảng khí hậu, chiến tranh, tình hình kinh tế đã đè nặng lên những người trẻ tuổi nhất. Nghiên cứu của cơ quan y tế công cộng Pháp ghi nhận những người sống ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Paris và vùng phụ cận, bị ảnh hưởng nhiều nhất, cũng như những người không dư giả về tài chính, những người sống một mình hoặc gia đình có cha mẹ sống đơn thân hoặc người thất nghiệp. Nhiễm COVID-19 với triệu chứng mắc bệnh, căng thẳng chưa từng có do đại dịch gây ra và các biện pháp kiểm soát đại dịch được xem là những yếu tố chính gây trầm cảm. Phụ nữ bị tác động nhiều hơn, bất kể lứa tuổi. Điều khiến giới chuyên môn y tế lo ngại nhất là nhiều người bị rối loạn trầm cảm lại không đi khám bệnh, trong khi điều quan trọng nhất để thoát khỏi trầm cảm là họ phải có thể nói chuyện, chia sẻ với người thân hoặc với các bác sĩ.
Nhìn sang báo Công giáo Lạc Khoa, cả trang nhất bài xã luận và chuyên mục sự kiện đều dành cho mạng xã hội TikTok của Trung Quốc.
Trong bài xã luận thôi miên, Lạc Khoa cho biết mỗi ngày hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới xem trên mạng TikTok các video có tổng thời lượng lên đến 100.000 năm. Riêng tại Pháp, một nửa số trẻ em từ 8 đến 11 tuổi đăng ký sử dụng TikTok. 2/3 số người dùng TikTok tại Pháp là thanh thiếu niên dưới 25 tuổi. Do mạng video Trung Quốc đã bị tố cáo thiếu minh bạch, do mức độ ảnh hưởng đến giới trẻ, do những tác động liên quan đến nhiều lĩnh vực, TikTok sẽ bị đưa ra trước một ủy ban điều trần của Thượng viện Pháp vào đầu tháng 3 tới đây. Trong bài viết, TikTok, mạng xã hội gây nghiện nhất, Lạc Khoa cho biết, ủy ban gồm 19 thượng nghị sĩ Pháp sẽ có 6 tháng điều tra về một số cáo buộc nhắm vào TikTok, đặc biệt là về việc khai thác dữ liệu cá nhân và khả năng TikTok có một chiến lược nhằm gây hại cho người dùng ngoại quốc. Theo Lạc Khoa, một số người thậm chí cho rằng TikTok là công cụ của Bắc Kinh để làm giới trẻ Tây Phương trở nên xuẩn ngốc hơn. Sau 7 năm phát triển, giờ đây ngày càng nhiều video mang nội dung chính trị trên TikTok. Công ty khởi nghiệp NewsCat đã nhận định là 20% video trên mạng TikTok là tin giả. Theo một báo cáo hồi năm 2020 của Viện Úc về chiến lược chính trị, thì chỉ có 1 trên 10 video liên quan đến Tân Cương là có nội dung không ủng hộ chính sách của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ. Vì thế, một số nhà quan sát không ngần ngại gọi TikTok là một công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo Lạc Khoa, Ủy ban điều tra của Thượng viện Pháp có thể sẽ khó chứng minh được điều đó.
Nhìn sang châu Á, Le Figaro cho biết Thủ tướng Hun Sen lại bịt miệng tự do báo chí, cho đóng cửa báo mạng Tiếng Nói Dân Chủ VOD, một trong những phương tiện truyền thông độc lập cuối cùng tại Campuchia.
Hôm qua, giấy phép hoạt động của VOD đã bị Bộ Thông tin Campuchia thu hồi, vài ngày sau khi VOD cho đăng tải một bài báo gây tranh cãi, khi đặt câu hỏi về vai trò của Hun Mane, con trai của Thủ tướng Hun Sen trong bộ máy nhà nước. Việc công bố thông tin đã khiến người quyền lực nhất Campuchia suốt 38 năm nay nổi giận, thông báo đóng cửa VOD để bảo vệ danh dự của ông, từ trong nguyên văn. Điều đáng nói là luật báo chí 1995 không quy định về kịch bản nói trên, thế nhưng một nhà báo của VOD than thở, ở Campuchia, ngay khi quý vị không ủng hộ chính phủ thì điều này có thể xảy ra. Vừa rồi là một điểm báo của Thùy Dương, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội do Chị Phương biên soạn qua chủ đề Sử dụng đồ cũ vintage trở thành xu hướng mới ở giới trẻ Pháp.
Tạp chí xã hội.
Cuối tuần vừa qua, trước lối vào trung tâm triển lãm Bastille Design Center ở Paris, dòng người nối dài xếp hàng chờ vào xem đồ cũ được bày bán trong vòng 3 ngày tại cửa hàng Old My Frip chuyên tổ chức các đợt bán hàng ngắn hạn tại khắp các thành phố ở Pháp. Mặc dù đã yêu cầu các khách hàng đặt trước chỗ và lựa chọn khung giờ đến để tránh quá tải, phần lớn mọi người đều phải đứng chờ 15 đến 30 phút. Jonathan, ban tổ chức sự kiện cho biết.
Alors, on ferme dans moins d'une heure là maintenant. Chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là chúng tôi đóng cửa, mà số người xếp hàng đợi ở ngoài vẫn rất đông. Đây là điều thường thấy và chúng tôi thường cố gắng chuẩn bị tốt và có đủ đồ để bán. Nhưng lần này chúng tôi cũng bị ngạc nhiên bởi số lượng người đến đây.
Có người đến để tìm trang phục hóa trang diễn kịch, có người vì tò mò đến xem, một số khác thì là tín đồ của vintage, tức là các loại quần áo, phụ kiện hay đồ cũ, đồ đã qua sử dụng nói chung. Jack, một người Thụy Điển hiện đang sinh sống ở Paris, đến đây mua đồ cũ và anh đã tìm thấy một chiếc cà vạt rất giải thích.
Bởi vì vintage thường là những món đồ độc nhất và tôi không bao giờ biết được sẽ tìm thấy những đồ như thế nào ở những nơi bán đồ cũ. Tôi thấy khá là thú vị khi có thể tìm thấy những thứ mà không ai có. Đối với tôi, vintage là thời trang.
Ngoài lý do muốn có một phong cách riêng, nhiều người chọn đi mua đồ cũ còn là vì lý do môi trường. Một khách quen của cửa hàng vintage nhấn mạnh.
Hiện đã có quá nhiều quần áo được sản xuất trên thế giới và cần phải tái sử dụng chúng thay vì sản xuất thêm và tiếp tay cho loại thời trang nhanh, fast fashion.
Nếu nói đến thời trang nhanh, ngành công nghiệp dệt may tạo ra ít nhất 1,2 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm. Chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp thời trang đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phát thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất, chỉ đứng sau ngành công nghiệp thực phẩm và xây dựng. Nếu như trước kia vào những năm 1990, dùng đồ cũ bị xem như là đi ngược lại với sự hiện đại và thường gắn với hình ảnh nghèo khó của thời hậu chiến, thì nay tiêu thụ đồ cũ lại được xem như là mua hàng thông minh, thân thiện với môi trường. Chàng Lopes, trích dẫn nhận định của giáo sư ngành khoa học quản lý tại trường Paris Est-Créteil Vandermark, cho rằng giới trẻ ngày nay đã thay đổi cách tiêu dùng. Nếu như cha mẹ của họ theo tư tưởng sở hữu, thì giới trẻ lại nghĩ đến logic về cách sử dụng chúng. Chưa bao giờ, việc sử dụng đồ cũ lại được hưởng ứng đến vậy, nhất là sau đại dịch COVID-19, phải nói đến sự thành công của ứng dụng Vinted nơi trao đổi bán đồ cũ cho người dùng mạng. Được thành lập từ năm 2008 cho đến nay, Vinted đã có mặt tại 16 nước và 50 triệu thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 19 triệu người là người Pháp. Vinted là một trong những ứng dụng thu được lợi từ đại dịch. Trong vòng vài tháng, Vinted đã có thêm 1 triệu thành viên. Ngoài lý do đam mê phong cách thời trang cổ hay môi trường, phần lớn những người đến mua đồ cũ là vì giá rẻ, như nhận định của ban tổ chức sự kiện bán đồ cũ Oh My Thrift ở Bastille. Tại đây, quần áo được bán theo cân, khoảng 28 euro một cân, hoặc theo chiếc. Nếu là đồ của các thương hiệu như Levi's hay Tommy Hilfiger, Jonathan, quản lý của ban tổ chức cho rằng xu hướng sử dụng đồ cũ có thể được lý giải một phần là do lạm phát từ 2 năm qua. Tất cả các sản phẩm tiêu dùng đều tăng giá, mọi người muốn tìm mua những loại quần áo chất lượng và giá thấp. Anh cho biết, những người đến mua hàng phần đông là sinh viên. Tuy nhiên, vintage không phải chỉ đơn giản là những đồ cũ rẻ tiền. Tại hội chợ Vintage Salon de Vintage lần thứ 30 ở Paris diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 2 vừa qua, khoảng hơn 100 gian hàng về thời trang, đồ nội thất, phụ kiện các loại có niên đại từ những năm 1950 đến năm 1990 được giới thiệu với công chúng quan tâm đến vintage ở thủ đô nước Pháp. Những đồ cũ được bày bán ở hội chợ thường là những món đồ hiếm đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp hoặc châu Âu hay từ các thương hiệu như Christian Dior, Hermès hay Chanel. Theo ông Laurent Journeau, đại diện ban tổ chức hội chợ vintage, tùy vào những nơi khác nhau trên thế giới mà vintage được nhìn nhận đánh giá theo cách khác nhau. Tại châu Âu, vintage được xem là món đồ cổ, các sản phẩm có chất lượng đã trải qua các thăng trầm lịch sử và không chỉ đơn giản là tái sử dụng đồ cũ. Và đó cũng là hình ảnh mà hội chợ vintage mang lại, từ những món trang sức, túi xách Chanel cũ, cho đến các đồ nội thất từ các nhà thiết kế lừng lẫy một thời. Giá của chúng có thể dao động từ vài chục euro đến cả chục ngàn euro. Ví dụ như chiếc ghế bành Enda, một sáng tạo của nhà thiết kế người Ý John Colombo, có giá là 12.000 euro. Ông Laurent giải thích như sau.
Những sản phẩm tại hội chợ chủ yếu là từ những năm 1950-1970, nhưng chất lượng của chúng vẫn còn khá tốt, và cũng chính vì vậy mà ngày càng hiếm để tìm được những món đồ như thế. Ví dụ như chiếc ghế Enda của Colombo, đó là phiên bản đầu tiên được tạo ra.
Chợ vintage thu hút những khách hàng ở nhiều thế hệ khác nhau, đa dạng hơn so với hội chợ đồ cũ thông thường. Ban tổ chức cho biết khoảng hơn 10.000 người đã ghé thăm tại hội chợ trước khu triển lãm những bộ trang phục mà Madonna từng mặc. Anh John cho biết luôn mơ ước được ngắm nhìn tận mắt những bộ trang phục mà nhà thiết kế người Pháp Jean-Paul Gaultier tạo ra từ hơn 30 năm trước. Anh có định nghĩa về vintage của riêng mình.
Vintage là một nghệ thuật sống, là cách để làm sống lại nhiều thứ mà một số người chưa từng biết đến. Ví dụ như tôi, năm nay 20 tuổi, có những thứ mà ngày nay người ta không còn thấy nữa. Vintage là niềm vui, là màu sắc, là một loại năng lượng đã biến mất và chúng tôi đang cố gắng hồi sinh. Đó là điều mà tôi thấy tuyệt vời ở Vintage. Sử dụng đồ Vintage là một cách để tưởng nhớ đến tất cả những gì đã không còn được lưu truyền nữa.
Khoác trên mình những chiếc áo da nâu đỏ, có chút phai màu theo thời gian, bà Cecil cho rằng hội chợ vintage là dịp để có thể hoài niệm về một thời mà họ đã từng trải qua, một giai đoạn tươi đẹp.
Hồi đó chúng tôi có ít lo lắng hơn là bây giờ. Đó là những năm tháng mà chúng tôi có thể khám phá những thứ mới mẻ về âm nhạc, về trang phục hay là về trang trí. Chúng tôi đã thử mọi thứ, cho dù không phải lúc nào cũng có thị hiếu mặc đẹp. Đó là thời mà chúng tôi thấy hạnh phúc và khao khát tự do.
Không giống như bà Cecil, cô Cathy thì có mục đích rõ ràng hơn khi đến hội chợ cùng gia đình. Cô đến để tìm ý tưởng trang trí cho căn nhà mới của mình với những đồ nội thất mang màu sắc vintage. Cô cho rằng những đồ nội thất cũ thường có những màu sắc và kiểu dáng lạ và cách chế tạo cũng khác. Còn đối với ông Stefan, một người đam mê nội thất cổ, ông đến xem đồ trong cả hai ngày diễn ra hội chợ. Trong ngày đầu tiên, 11 tháng 2, ông đã ra về với một cái tủ nhỏ từ những năm 1960, một bảng điều khiển cũ, cũng từ những năm 1960, hay và một chiếc đèn cổ của nhà thiết kế người Ý. Đến hội chợ hôm Chủ nhật vừa qua, 12 tháng 2, ông đặc biệt lưu ý đến một chiếc tủ dài, lần đầu tiên được sản xuất vào những năm 1950, nhưng vẫn đang phân vân vì giá của chiếc ghế, lên đến 6.000 euro. Ông Stefan giải thích.
Tôi sinh ra vào những năm 1970, một số đồ đạc ở đây tôi nhìn thấy đầu tiên. Ví dụ như các loại đèn hay chiếc tủ từ những năm 1950, tôi thấy rất đẹp nhưng hơi đắt. Nếu như trước kia chúng tôi có thể là không có điều kiện để mua những món đồ này, thì ngày nay tôi đã đi làm và có thể tặng cho mình những vật dụng như vậy. Tại sao lại không sở hữu một hoặc hai món đồ nào đó nhắc nhở lại những kỷ niệm của tuổi thơ? Tôi cho rằng một hội chợ như thế này rất quan trọng để nhắc mọi người nhớ rằng đã từng có những đồ nội thất như vậy. Tôi nói như thế không có nghĩa là đồ đạc của hãng IKEA là không tốt, nhưng đối với những người như tôi thì những món đồ ở hội chợ phản ánh những kỹ năng chế tạo mà ngày nay không còn nữa.
Theo tạp chí Fox, đối với những người sành sỏi về đồ cũ hay các nhà sưu tập thì đồ vintage không có gì là mới lạ. Tuy nhiên có một điều khác biệt ngày nay, đó là các thương hiệu cũng tham gia vào thị trường này. Một loại hình kinh doanh mới xuất hiện dựa trên xu hướng vintage, đó là phát hành lại các mẫu cũ hoặc thiết kế những sản phẩm mới lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Theo nghiên cứu của Boston Consulting Group, thị trường hàng xa xỉ đã qua sử dụng ngày càng phát triển và có thể đạt được 1.300 tỷ euro vào năm 2025, sẽ chiếm 8% thị trường xa xỉ toàn cầu. Fendi, Ferrari, Boucheron, Chevignon, Louis Vuitton, comme des garçons, Lewis, Paul Smith, Princesse, Dame Dame, Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, La Perla, Agnès B, Christian Lacroix, Chloé, Cartier, Carita, Balenciaga, Dolce Gabbana, Weston.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế, phải chăng kinh tế Trung Quốc xì hơi theo quả bóng dọ thám Mỹ, tạp chí do Thanh Hà biên soạn và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Một quả bóng Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ rơi xuống biển, phải chăng đấy cũng là hình ảnh tham vọng của Bắc Kinh tan vỡ khi muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để có thể tập trung vào kinh tế nội địa vốn đang là nhược điểm của ông khổng lồ châu Á này. Hơn một chục ngày sau khi thông báo hủy chuyến công tác đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ đề ngỏ khả năng gặp đồng nhiệm Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh ở Munich tại Đức từ ngày 17 đến 19 tháng 2 sắp tới. khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ làm tiêu tan hy vọng Washington-Bắc Kinh nối lại đối thoại đã từng được lóe lên tại thượng đỉnh G20 Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Chuyên gia về Trung Quốc Marc Julien, Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI nhận xét như trên từ vụ Mỹ bắn hạ quả bóng dọ thám Trung Quốc hôm 4 tháng 2. Tại Bắc Kinh thì nhà nghiên cứu Triệu Thông thuộc Trung tâm Carnegie Đại học Tinh Hoa cũng nói đến một cuộc khủng hoảng về chiến lược ở vào thời điểm mà Trung Quốc đang muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để bảo đảm cho phát triển kinh tế và để rồi qua đó đủ sức đọ sức với Mỹ một cách lâu dài hơn. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, chính vì kinh tế đang là gót chân Asin của ông khổng lồ Trung Quốc cho nên Bắc Kinh đã phần nào tránh liên kết một cách toàn diện hơn với Nga trên vấn đề Ukraine. Nhà báo Pierre-Antoine Denis, từng điều hành chi nhánh của hãng thông tấn Pháp AFP tại cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ ghi nhận, mối nghi kỵ giữa đôi bên lại càng hằn sâu thêm. Theo nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày 12 tháng 2, thì lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn Âu Mỹ chuẩn bị trở lại Hoa Lục kể từ khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại sau 3 năm COVID triệt để. Trong một vài tháng nữa thì hàng chục các đại diện của các công ty Mỹ dự trù tham dự một hội nghị các doanh nhân. Đây cũng là cái sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc sau 3 năm COVID. Với tỷ lệ tăng trưởng đã bị thu hẹp còn có 3% trong năm vừa qua, Bắc Kinh đang hy vọng nhiều vào cuộc hội ngộ với các doanh nhân nước ngoài để thu hút thêm đầu tư quốc tế. Khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Mỹ đã đẩy căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới lên cao thêm hơn một chút. Quả bóng Trung Quốc xuất hiện không đúng lúc như ghi nhận của giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand vùng Auvergne trên đài truyền hình Pháp France 5.
Le conflit avec les États-Unis arrive au très mauvais moment.
Xung đột xảy ra không đúng lúc chút nào và điều đó chứng tỏ là Trung Quốc không làm chủ thời gian. Sự cố xảy ra vào lúc kinh tế Trung Quốc cần công nghệ, cần những phát minh của phương Tây để nâng cấp cỗ máy sản xuất. Mặc dù đã đạt được rất nhiều tiến bộ và trong một thời gian rất ngắn, từ khi mở cửa với thế giới, Trung Quốc vẫn thiếu nhiều điểm cơ bản, chẳng hạn như trong ngành công nghệ không gian, ngành công nghiệp chế tạo máy bay, công nghệ nano hay dược phẩm v.v., mục tiêu rất có thể là dò thám công nghiệp.
Danh sách những điểm căng thẳng Mỹ-Trung tới nay đã khá dài và đứng đầu trong số ấy là một sự cạnh tranh có hệ thống trong lĩnh vực công nghệ. Marc Julien của Viện quan hệ quốc tế Pháp nhấn mạnh, đây là chìa khóa của toàn bộ tiến trình công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng không gian trong tương lai. Hơn thế nữa, làm chủ trí thông minh nhân tạo, làm chủ vật lý lượng tử sẽ cho phép chiếm thế độc quyền để áp đặt với phần còn lại trên thế giới những chuẩn mực quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. Ông Pierre-Antoine Denis trên đài RFI lưu ý rằng Trung Quốc ý thức được là đang bị chậm trễ so với Hoa Kỳ, nên tìm mọi cách, kể cả gián điệp công nghệ, để bắt kịp các đối thủ Âu Mỹ, và nhất là khi mà một phần chìa khóa đang được đặt trong tay Đài Loan qua trung gian tập đoàn sản xuất chip TSMC.
Le continent chinois et ses ingénieurs sont très en retard dans la production de semi-conducteurs.
Hoa Lục và các kỹ sư Trung Quốc bị chậm trễ rất nhiều về công nghệ, chậm trễ trong việc sản xuất linh kiện bán dẫn hiện đại nhất, tức chỉ một vài nanomet mà thôi. Hiện tại Trung Quốc sản xuất chip kích cỡ từ 12 đến 15 nano, trong lúc ở Đài Loan là từ 2 đến 5 nano. Trong cuộc đua này, Trung Quốc hoàn toàn trong thế bất lợi, mà như chúng ta đã biết, đây lại là tâm điểm của kinh tế thế giới trong những năm tới.
Từ 2021, Tổng thống Biden duy trì các biện pháp đánh thuế nhôm thép của Trung Quốc, hạn chế các khoản giao dịch với các công ty Trung Quốc mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành. Do tác động COVID, lãnh đạo hai nước phải đợi đến thượng đỉnh Bali hồi tháng 11 năm ngoái mới có cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên. Valérie Niki thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp nói đến thiện chí của cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng muốn đấu dịu, nhất là từ phía Trung Quốc khi mà kinh tế nước này đang hụt hơi.
Có dấu hiệu Biden và Tập muốn hạ nhiệt tình hình bởi vì Trung Quốc thực sự cần đến thị trường của Mỹ, đồng thời muốn Washington nới lỏng các biện pháp cho phép chuyển giao công nghệ cho các đối tác nước ngoài. Bắc Kinh mong muốn Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc.
Trong một nghiên cứu công bố hồi đầu năm, công ty tư vấn và quản lý tài chính Cạc Minh Nhắc
có trụ sở tại Paris đã lạc quan cho rằng 2023 đang mở ra một chương mới trong quan hệ giữa các nhà đầu tư nước ngoài với Hoa Lục. Lý do là 4 trong số 5 rào cản gây quan ngại về tình hình của Trung Quốc đang từng bước được dỡ bỏ. Bắc Kinh đã và đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp quốc gia. Bắc Kinh cũng đã chủ trương cứu nguy thị trường địa ốc, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp và khuyến khích tiêu thụ nội địa. Thế rồi Trung Quốc cũng đã chấm dứt chính sách gây nhiều thiệt hại cho kinh tế, đấy là chủ trương Zero Covid. Khúc mắc duy nhất còn lại là căng thẳng về địa chính trị với Hoa Kỳ. Bà Valérie Niquet cho rằng Bắc Kinh kỳ vọng các tập đoàn nước ngoài sẽ nhanh chóng trở lại Hoa Lục bởi vì Trung Quốc vẫn có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài.
La Chine a été pendant très longtemps une solution de facilité. C'était effectivement très
trong một thời gian dài, chọn Trung Quốc là giải pháp dễ và tiện lợi nhất. Đây là nơi cơ sở hạ tầng hoạt động tốt, không có các lực lượng công đoàn chống đối, và lại các tập đoàn nước ngoài có thể chuyển giao công nghệ cho các đối tác địa phương. Thế nhưng mô hình đó đã cho thấy những giới hạn kể từ khi mà Mỹ đã đặt điều kiện chuyển giao công nghệ, hạn chế các hoạt động trong một số lĩnh vực như là công nghệ bán dẫn. Khi đó, các hãng Mỹ tìm những bãi đáp mới và họ đã nghĩ đến Ấn Độ.
Về phần nhà chính trị, Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, thì ông cho rằng Bắc Kinh cần phải khởi động lại cỗ máy kinh tế, cần phải nhanh chóng tìm lại tăng trưởng để bảo đảm ổn định trong xã hội.
Le Parti communiste de la Chine peut supporter une ou deux années ou trois années de croissance à 3%.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đủ sức đối mặt với một tỷ lệ tăng trưởng 3% trong thời gian từ 1 đến 3 năm. Nếu như kinh tế chừng lại như vậy lâu hơn nữa, thì sẽ làm sống lại ký ức những năm tháng cực khổ dưới thời Mao Trạch Đông. Cho nên tôi tin rằng rất có khả năng Trung Quốc khởi động chiến tranh đánh chiếm Đài Loan bởi vì kinh tế Trung Quốc sẽ gãy đổ vì xung đột quân sự. Kinh tế sụp đổ kèm theo là nguy cơ đảng mất tính chính đáng khi không còn bảo đảm được cơm áo cho người dân. Trung Quốc không thể chấp nhận để kinh tế chìm vào khủng hoảng một cách lâu dài.
Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand, Auvergne thì ghi nhận, do chậm trễ cải tổ mà giờ đây Trung Quốc bị dồn vào chân tường. Valérie Niquet bên Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS thì nêu bật một yếu tố khiến nhiều tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách những thực thể đe dọa an ninh Hoa Kỳ.
En fait, la Chine n'a jamais fait mystère du fait qu'il n'y a pas de différence entre le civil et le militaire.
Trung Quốc chưa bao giờ che giấu họ không tách bạch hai lĩnh vực quân sự và dân sự. Có nghĩa là những công nghệ sử dụng trong lĩnh vực dân sự hoàn toàn có thể được dùng để phục vụ những lợi ích của bên quân đội. Trái lại, những tiến bộ trong lĩnh vực quân sự cũng có thể được chuyển sang cho các hoạt động dân sự.
Đành rằng căng thẳng Mỹ-Trung lộ rõ từng ngày mà hồ sơ Đài Loan chỉ là một tâm điểm, giới quan sát đồng loạt cho rằng cũng ít có khả năng hai siêu cường kinh tế trên thế giới trực tiếp lao vào một cuộc xung đột vũ trang. Trước mắt những nỗ lực đối thoại Mỹ-Trung đang bị quả khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời bang Montana hôm đầu tháng thách thức. Sự cố đó làm dấy lên một loạt các câu hỏi về dụng ý của Bắc Kinh, về quyền lực thực sự của ông Tập Cận Bình trong nội bộ đảng, về khả năng phòng thủ của siêu cường số một thế giới là Mỹ, về khả năng Washington Bắc Kinh tìm ra được một lối thoát danh dự cho cả hai phía trước khi nối lại đối thoại. Có một điều chắc chắn là các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa mới hy vọng trông thấy viễn cảnh thuận lợi hơn. Thế nhưng cũng đừng quên rằng về ngoại giao, thương mại và kinh tế, cảnh gương vỡ lại lành là những kịch bản đã nhiều lần được lặp đi lặp lại trong lịch sử. Chắc chắn rằng, tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần này, ống kính truyền hình của cả thế giới sẽ tập trung vào hai nhân vật là Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Liên hiệp Bắc Đại Tây Dương NATO thảo luận về việc đẩy nhanh cung cấp vũ khí cho Ukraine vào lúc chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt. Nhật Bản cảnh cáo Trung Quốc về các khinh khí cầu do thám. Liên hiệp quốc kêu gọi quyên góp gần 400 triệu đô la cho nạn nhân động đất ở Syria. Mỗi ngày một sự kiện, mối đe dọa Nga ngày càng đè nặng lên Moldova. Theo dòng thời sự, cuộc chiến tại Ukraine làm đảo lộn cục diện địa chính trị thế giới như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 16 tháng 2, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thanh Hà, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự, châu Phi và chiến lược của Nga bẻ gãy vòng vây kinh tế của phương Tây, tạp chí do Minh Anh thực hiện, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Na Phạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Thank you.